Cái bài 105 là đưa Phật tử Hòa Thượng Tây Thiền ở Tô Châu có vị tăng đến hỏi: Ba thừa 12 phần giáo, con chẳng hỏi, nhưng mà thế nào là ý chỉ tổ sư từ Tây sang? Như vậy thì đây, cái ông tăng này cũng là một ông tăng ôm một mớ kiến giải trong đầu. Ông tăng này cũng có một mớ kiến giải trong đầu, cho nên là ba thừa 12 phần giáo con chẳng hỏi. Tại vậy ra ông là cũng hiểu rồi, phải không? Về những cái kinh điển nào đó thì con hiểu quá rồi, phải không? Bây giờ hỏi là thế nào là ý chỉ tổ sư từ Tây sang, sư đưa ca Phật tử lên chỉ đó. Thì ông tăng chẳng có lễ bái, không lễ bái tức là không có chấp nhận. Bèn đến tham vấn với Tuyết Phong. Thì như vậy mình mới thấy, hỏi ý chỉ thế nào ý chỉ tổ sư từ Tây sang, thì ngài đưa Phật tử lên chỉ. Thì nếu mà mình khéo á, thì ngài đó có chỉ chưa? Nhưng mà ông tăng này cũng là bởi vì nó có một cái đầy đầu kiến giải trong này rồi, cho nên ông chịu. Ông mới đến tham vấn với ngài Tuyết Phong. Thì Tuyết Phong mới hỏi: Vậy chứ ông từ đâu đến? Ông tăng mới thưa là từ Chiết Trung đến. Thì sư mới hỏi đó, sư mới hỏi là hạ này ở đâu. Thì ông tăng mới thưa là Tây Thiền. Thì sư mới hỏi là Hòa Thượng An Chăng. Sư tất nhiên là ngài Tuyết Phong đó, ngài Tuyết Phong mới hỏi là Hòa Thượng An Chăng. Thì ông tăng mới thưa là khi đi thì ngài bình an. Ngài Tuyết Phong mới hỏi sao không nương ở đó. Thì ông tăng mới thưa là Phật pháp chẳng sáng. Ngài Tuyết Phong mới hỏi có việc gì chẳng sáng. Thì ông tăng bèn thực lại cái việc trước. Ngài Tuyết Phong mới hỏi tại sao ông chẳng nhận y. Thì đây ông tăng chứ không phải là sư nữa. Ông tăng mới thưa đó là cảnh. Thì ngài Tuyết Phong mới hỏi lại: Ông có thấy kẻ nam người nữ ở trong thành Tô Châu chăng? Ông tăng thưa thấy. Ngài Tuyết Phong mới hỏi: Ông thấy ao hồ rừng cây trên đường chăng? Ông tăng cũng thưa thấy. Thì ngài Tuyết Phong mới bảo: Phàm xem thấy kẻ nam người nữ, nhà cửa đất đai rừng ao vân vân, tất cả đều là cảnh, ông có nhận chăng? Ông tăng thưa nhận. Thì ngài Tuyết Phong mới bảo: Vậy thì tại sao đưa Phật tử ông lại chẳng nhận? Ông tăng bèn lễ bái thưa: Học nhân, vì cái chỗ chấp sai lầm xin thầy từ bi. Cái chỗ chấp sai lầm, cái này cũng là cái dịch thoát, chứ còn đúng là sát nghĩa là học nhân là vì phát ngôn mà sai lầm hay là phát ngôn bừa bãi, xin thầy từ bi. Tức là cái nguyên văn chữ Hán là thủ thứ phát ngôn. Thì ngài Tuyết Phong mới bảo: Khắp đại địa là con mắt, ông nhầm chỗ nào ngồi xổm? Ông tăng không đáp được. Thì ở đây cũng là một cái kinh nghiệm. Ông tăng ôm một bụng kiến giải, cho nên là đến hỏi về cái ý thiền. Thì ngài chịu, ngài Tây Thiền, ngài dơ Phật tử lên chỉ đó. Ông bị một kiến giải đầy đầu này, cho nên lại không có chấp nhận, cho đó là cảnh. Cho nên đến ngài Tuyết Phong, thì ngài Tuyết Phong ngài mới gạn lại để cho thấy rõ. Nghĩa là ông thấy cả nam người nữ, rồi những cái rừng cây ao hồ trên đường đi qua, thì tất cả những cái đó thì ông có chấp nhận đó là cảnh không? Thì ông đều chấp nhận. Chấp nhận, mà cây Phật tử này đưa lên thì ông lại không có chấp nhận. Thì như vậy là sao? Như vậy để cho thấy rằng, bởi vì trong đầu của ông á, nó có một cái số kiến giải trong đó rồi, cho nên ông nghĩ rằng ý tổ sư á, là phải cái gì đó, cái gì đó, không? Cho nên dơ cái Phật tử lên á, thì ông nói cái Phật tử là cảnh, đâu có phải là ý tổ sư đó, không? Mà ý tổ sư là phải cái gì đó, cho nên trong đầu nó có cái kiến giải trong đó, đầy bụng đó. Nhưng mà nếu mà thật sự mình mà trong đầu không có một tí kiến giải hết, ngay đó trong đầu nó trống trơn á, thì đưa cái Phật tử lên, ngộ được chưa? Ngay cái Phật tử đó thì đối diện cái đó là cái gì? Đối diện cái gì mà trống trơn, chưa có một cái chút kiến giải trong đó? Cái đó không phải ý tổ sư là cái gì? Nhưng mà cái này vì trong đầu nó còn nhiều quá, nhiều kiến giải quá, cho nên cho đó là cảnh. Nhưng mà nếu như vậy á, thì ngài Tây Thiện đưa Phật tử lên là cảnh, còn Phật đưa cảnh qua lên là gì? Nó cũng là cảnh thôi. Như vậy tại sao Phật đưa cảnh qua lên thì ngài Ca Diếp ngài tỏ ngộ được, còn ông thì ông lại cho cái đó là cảnh, ông không tỏ ngộ. À, thấy chưa? Đó là thấy cái bệnh của ông chưa? Mà cái đó cũng là cái bệnh của nhiều người đó, thấy không? À, bởi vì á, ở đây á là ông Tăng còn cái tâm lấy bỏ quá nặng, cho cái Phật tử đó là cảnh, không có nhận. Nhưng mà rồi những cái tướng mà nam nữ dừng ao đất đai trên đường đi qua đó thì ông lại nhận, không nhận cái này lại nhận cái kia, cho nên cái tâm lấy bỏ nó còn quá nặng. Ông nghĩ rằng nó phải có cái gì khác đó, cho nên chính cái tâm lấy bỏ đó mà nó lại che mờ không có thấy được. Nếu mà mình cái người mà gọi là sáng mắt, sáng mắt thì sao? Khéo gọi là kiến sắc minh tâm, thì đâu đâu không phải là cái chỗ mà để cho mình sáng rõ. Kiến sắc minh tâm là nghe thấy sắc sáng được là tâm của mình, thì thấy cái gì không phải là cái chỗ ý tổ sư, còn đòi hỏi cái gì khác nữa. Ngài Linh Vân ngài thấy hoa đào nở liền ngộ đạo, thì tại sao mình thấy cái Phật tử đưa lên mình không chấp nhận được? Cho nên cái đó là bởi vì trong con mắt của ông đó, nó còn dấu vết của cây Phật tử nó in đậm này quá rồi. Trong con mắt này nó bị cây Phật tử nó in đậm này rồi, cho nên thấy có cây Phật tử không à, mà không thấy được cái kia, phải không? Chỉ thấy có cây Phật tử thôi mà không thấy được cái kia, cho nên mới cho đó là cảnh. Nếu mà trong con mắt này mà thấy cây Phật tử đó mà nó không có một dấu vết gì cây Phật tử ở trong con mắt này á, thì rõ ràng ý tổ đó là. Cho nên cái này á là một cái kinh nghiệm để cho mình thấy nhiều vị cũng vậy đó, học được một mớ gọi là thiền ngữ, học được mớ kiến giải về thiền rồi cái thì nghĩa là đi tới đâu cũng nhiều khi rồi chê người này chê người kia, nghĩa là coi như là người này còn chấp tướng, người kia còn chấp tướng, hay không? Mà mình nói sao là phải, nghĩa là thiền là phải coi như là dứt bạc hết, hay không? Vượt qua ngoài mỗi cảnh, mỗi tướng là hết. Nhưng mà sự thật á, thì mình lại cũng mắc kẹt ở trên tướng, trên cảnh, nhưng không ai. Nghĩa là chấp một cái đầy cái đầu, cái kiến giải thiền ở trong này, rồi đi như nghĩa là chê người này chê người kia, nhưng mà chính mà mình bệnh không hay, cũng giống như ông Tăng này cũng vậy đó. Nghĩa là ông nghĩ rằng nghĩa là ý tổ sư á là nó cái gì đó gọi là nó phải vượt ngoài cái hình tướng, vượt ngoài cái cảnh, vượt ngoài văn tự ngữ ngôn mà bất lập văn tự, không giáo ngoại biểu truyền mà, không còn dơ cái Phật tử đó thì cũng còn là cái tướng cái cảnh, cho nên chấp như vậy, mà chính cái chấp đó là cái bệnh của mình mà lại không hay. Còn nếu mà mình sáng mắt rồi á thì tất cả mọi cái gì trước mắt đều là hiển bày cái đó chứ cái gì. Nếu mình sáng mắt rồi thì thấy cái gì cũng là sáng hết, thì có gì che đâu. Đó. Cho nên đó là cái mà mình phải khéo để mà soi lại mình, để thấy được cái bệnh của mình. Nghĩa là nếu mà ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết này mà mình không có thêm những cái kiến giải phân biệt, không có trụ vào một cái trần tướng nào hết, thì ngay đó là nó đầy đủ cái ý nghĩa. Bởi vậy cho nên ngài Hoàng Bá ngài mới có nói là chỉ nơi cái thấy nghe hiểu biết mà nhận bản tâm, thì chỉ ngay nơi cái thấy nghe hiểu biết đó mà nhận bản tâm, xong bản tâm lại không thuộc cái thấy nghe hiểu biết. Chính ngay cái thấy nghe hiểu biết đó mà nhận bản tâm, nhưng mà cái bản tâm đó thì lại không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Đó. Không thuộc cái thấy nghe hiểu biết, cũng không rời cái thấy nghe hiểu biết. Không tức không ly, không trụ không trước, thì tung hoành tự tại đâu cũng là đạo tràng. Nghĩa là dứt được cái niệm tức ly trụ trước thì nghĩa là ngang dọc tự tại, thì đâu đâu cũng là đạo tràng, đâu đâu cũng là cái chỗ sống của mình hết. Còn mình vừa có cái chỗ trụ, vừa có chỗ bám thì nó liền bị che. Cũng vậy như ông Tăng này, thấy cây Phật tử lên liền bám cây Phật tử, trụ vào cây Phật tử, cho nên cho đó là cảnh thì liền bị cây Phật tử nó che. Đó là cái chỗ mà mình khéo để mà nhận ra. Cho nên ở đây á, vừa mình vừa có cái chỗ trụ, vừa có cái chỗ bám, thì ở trong con mắt của mình nó bị cái cảnh, bị cái trần nó che. Còn ngay nơi đó mà lòng mình nó sạch trơn, không có một chút gì để mà trụ để bám hết, thì ngay đó là nó sáng tỏa rõ ràng ý tổ đó.